Quý vị, trong chương trình Trường Hay Trong Tuần kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Song Thao với nhan đề Thu Muộn. Mặt tôi nhìn thẳng về phía trước, không thiên vị qua phía anh chàng một ly nào. Miệng tôi mỉm nụ cười kín đáo, kiểu cười ưng ý nhất trong các kiểu cười của tôi. Rồi tôi nhìn thẳng phía trước, nói như nói với bà Đầm ngồi ở dãy ghế đối diện, mà tôi chỉ nhìn thấy mái tóc loe hoe có điểm như sợi bạc trắng. Nhìn dữ à? Đúng rồi. Anh chàng lắp bắp bên tai tôi. Thảo, thật đó hả? Tôi khực khùng trả lời. Thảo giả đó, vừa giả vừa già. Tôi bỗng đâm bực mình ngang. Ngày xưa, anh chàng thuộc mặt tôi hơn là mặt của chính anh ta. Nếu anh chàng có nhắm tới 10 lớp mi mắt thì mặt tôi vẫn in vào con người của anh ta rõ mùng một. Vậy mà bây giờ phải nhìn tới đúng chục lần cũng chưa chắc là người xưa. Bộ tôi già rồi sao? Già đứt đuôi rồi chứ còn gì nữa, đâu còn được như xưa. Đâu có phải là những ngày vàng son ngồi ở cư xá Thanh Quan cho các chàng bướm dập dìu tới săn đón tán hư tán phượng. Nghĩ tới những ngày hoa mộng cũ, tôi bỗng mỉm cười ngang, mặt mũi trông dễ dãi hẳn ra. Tôi xuống giọng êm dịu số một. Đâu có ngờ gặp lại anh Quảng ở đây. Anh qua đây lâu chưa? Quảng vội vàng chụp lấy câu nói của tôi, như người sắp chìm nghiễm bỗng nhìn thấy cái phao trước mắt. Tôi cũng đâu có ngờ có ngày lại được gặp lại Thảo. Mừng quá, tôi mới qua được hơn một năm, thảnh đâu. Anh chàng cô lần này khéo vô duyên, thật tức như bò đá. Đang hứng thú đóng kịch ngày xưa khi em còn thơ ngây thì bị phá ngang. Làm gì mà không cục hứng chứ? Tôi dám dẳng trở lại. Tôi có bỏ ống vô túi đâu mà hỏi. Quảng ngồi chích trần cầm nín. Người anh khẽ nhích xa tôi một chút. Tôi nghĩ thầm. Anh chàng dám tưởng mình khùng lắm, mà khùng thật chứ còn gì nữa. Họ là bạn với nhau, hỏi thấp nhất là chuyện thương tình. Mình có bực mình thì ráng bỏ cái cục bực đó vào miệng nuốt cho trôi xuống họng, cứ chi lại dám dẳng vô lối. Nhưng nhắc tới Thạnh thì làm sao tôi bình tĩnh nói năng tử tế cho được chứ. Mặt tôi bây giờ chắc đang sưng lên một đống. Tôi nhìn sang Quảng, cặp mắt tôi chắc nóng chẳng thua gì mặt trời. Anh chàng có vẻ e dè nghi ngại. Dám trong đầu đang nghĩ tới cách làm sao để có thể êm thấm thoát khỏi con mẹ khùng điên này đây. Tôi đóng đảnh buông gọn. Ông chết rồi. Mắt Quảng câu lại, những nếp gấp kéo nhau nằm tu tủ quanh mắt, cặp kính nhòi ra khỏi sống mũi, những dấu than dấu hỏi chen chúc nhau dừng đứng lên nhìn tôi. Quảng bật ra một câu vứt đuôi nghe đầy ai oán. Chết rồi sao? Anh nuốt nước miếng khang, làm nửa trái táo oan nghiệt trên cần cổ nhọc nhằn đi lên đi xuống. Ánh mắt anh gửi cho tôi niềm xót thương nặng trĩu. Cho tôi chia buồn với Thảo, chắc lại bỏ mạng ngoài biển cả nữa chứ gì. Tôi ậm ừ không nói, đầu khẽ nhúc nhích vừa đủ cho một câu trả lời. Không xác nhận mà cũng không cải chính. Muốn hiểu sao thì hiểu. Quảng cúi đầu thở hắt ra. Nhà tôi và các cháu cũng vậy. Tôi nhật mình nhìn Quảng, nỗi buồn kéo đầu anh chàng xuống sát đôi vai gầy cuộc. Tôi thấy mắt mình rớm rớm ướt, tính tôi dễ xúc động trước sự mất mát, lại thêm bụng có chút hối hận vì đã vô tình khơi lại nỗi thương tâm của Quảng. Tôi lắp bắp. Tôi thông cảm nỗi buồn của anh, Nhìn anh tôi biết là anh chẳng bao giờ quên được nỗi mất mát lớn lao này. Quảng như cố nén tiếng sụt sùi, mũi anh đỏ lên, hai dòng nước chậm rãi lăn ra khỏi hốc mũi. Anh móc tay vào túi quần rồi vội vàng rút tay không ra, quệt ngang mũi. Tôi mở ví, lấy ra một tờ Kleenex trao cho anh. Anh lanh lẹ đón nhận và chậm tờ giấy lên mũi. Giọng anh khàn đặc. Cảm ơn Thảo. Vài cặp mắt tò mò nhìn chúng tôi. Tôi liếc mắt qua cửa kính xe, trông thấy khu phố quen thuộc, vội vàng đọc số điện thoại của tôi cho Quảng, rồi chen lấn ra cửa xe. Anh chàng đang bối rối, chắc gì đó nghe thiệt. Thầy kệ, tôi đâu có tha thiết bắt lại liên lạc làm chi đâu. Hai cánh cửa xe tự động mở ra, hắt vào mặt tôi làn gió mát rượi. Tôi bỏ lại mùi hơi người nồng nặc, bỏ lại anh chàng Quảng ủ rũ trong xe. Thực ra Hạnh đâu có chết, nhưng anh sống mà như đã chết rồi, chết trong lòng tôi. Ngày xưa mẹ tôi có lối nói chuyện chen vào những câu ví von đã thành nếp từ bao nhiêu đời. Nói về đàn ông, mẹ tôi luôn luôn bị mua chép miệng. Đàn ông á, như cây gậy của thằng ăn mày, chỗ nào cũng chọc vô được hết trơn á. Hồi đó, chị em tôi vừa cười vừa giải oan cho đàn ông. Mẹ cứ nói quá đáng không hờ. Chẳng là đứa nào cũng đang có một anh hoàng tử trong lòng, mơ mơ mộng mộng. Vậy mà mẹ ôm thốc những anh chàng dễ thương này, đem vứt ra ngoài chợ nằm ngang với cây gậy của thằng ăn mày, thì ai mà chịu nổi chứ. Thế mà bây giờ tôi phải chịu, mẹ tôi đúng là một nhà tiên tri, nói đúng phong cách về anh chồng của tôi. Tôi buông bả chạy vậy, lo cho Thành vượt biên, để vượt qua tới đảo là Thành biến thành cây gậy của thằng ăn mày. Không biết anh chọc làm sao mà đầu gậy bị chụp cứng nhắc. Anh sống với người đàn bà khác và có con. Anh đành đoạn cắt đứt mọi thứ tự với tôi. Tôi nuôi con trong hoang mang linh cảm có điều bất thường. Chẳng lẽ Thạnh là tệ bạc đến vậy? Những tin tức về Thạnh sau này tôi mới biết. Còn lúc đó trong đầu tôi vẫn nghĩ tốt cho Thạnh. Một con người bị thả tơi tả trong cuộc vượt thoát thì có thiếu gì gian nguy bất trắc phủ chụp chung quanh. Thạnh của tôi chắc đang gặp một hoàn cảnh bất ưng nào đó nên chưa thể tiếp tục thứ tự cho vợ con. Tôi trông ngóng thư anh từng ngày quỳ gối cầu xin trời Phật cho chồng được bình an. Thời gian bấn cực với tôi, ngày qua ngày niềm hy vọng của tôi hao hụt dần. Tôi bám lấy quá khứ để vỗ về hiện tại. Ngày xưa Thạnh bám sát tôi như hình với bóng, tôi chẳng chim sa cá lặng gì. Nhưng chắc là tôi có số đào hoa nên con trai theo tôi nườm nượp. Làm thân con gái mà được nhiều kẻ hầu người hạ như thế thì ai mà chẳng thích. Mấy đứa bạn thân của tôi đùa giỡn đòi mua cho tôi ít chuỗi trà để quét bớt cho đỡ vướng chân vướng cẳng. Mỗi sáng chủ nhật tôi chia việc tiếp khách cũng là đủ mệt. Anh chàng này đối tiếp anh chàng kia, nhiều khi họ đụng nhau trước khuôn mặt tỉnh bơ của tôi. Chọn ai bỏ ai là chuyện tôi không thể làm được. Tính tôi vốn cà chớn, chẳng tụi mình quyết định được việc gì. Bạn bè tôi thì chín đứa mười ý, đứa bàn ngang, đứa tán dọc, đứa ngã sang tay, đứa quay về đông. Riết rồi tụi nó chỉ làm tôi rối trí thêm. Cô giám đốc cư xá đã có lần trách khéo tôi vì cái tội chiếm nhiều chỗ trong phòng khách quá. Tôi bèn tương kế tựu kế, hỏi ý kiến cô xem tôi phải đối xử ra sao để giảm bớt đám khách của tôi chứ. Cô vốn là một tu sĩ, nên cho tôi một món xà lách lý thuyết tả bí lù gồm đủ các khía cạnh về tâm lý, đạo đức, giao tế, tôn giáo hầm bà lặng nghe phát mệt. Tôi tìm về một người ít trí thức hơn, đó là mẹ tôi. Ba mẹ tôi sống khá thoải mái với một vườn cây ăn trái ngút ngàn ở Lái Thiêu. Cứ đứa con nào leo lên được đại học là ông bà gửi lên Sài Gòn. Mấy ông anh trai của tôi được thuê nhà trọ ở ngoài, phần gái như tôi thì phải vào ở cư xá nền nếp đàng hoàng. Mẹ tôi luôn luôn rót vào tai tôi là phải coi chừng con trai Sài Gòn, chúng như một giỏ trái cây bát nháo mới hái xuống chưa được lựa lọc, trái thối, trái dập, trái sâu lẫn lộn với trái ngon, trái ngọt. Muốn nên thân á, phải chọn lựa kỹ càng, vì chứ lựa trái cây thì chẳng ai qua mặt được mẹ tôi. Tôi nghĩ chỉ có cách ôm cả đống trái cây Sài Gòn lủng nhủng của tôi về, cho mẹ tôi chọn lựa mới xong. Cách một tuần tôi về thăm nhà một lần, mỗi lần về tôi lại rủ cả đám bạn trai gái về theo. Dân Sài Gòn được về chơi vườn, ăn trái cây thả cửa, cơm canh đãi đàn hậu hĩnh. Khi về, mỗi tên lại ôm theo một gói trái cây chiến lợi phẩm, thì tên nào mà chẳng thích. Mấy anh chàng theo đuổi tán tỉnh tôi được tung tăng thoải mái trong vườn, muốn mận muốn đào gì cũng được, tưởng là đang tự do lắm. Đâu có ngờ, nhất cử nhất động đều bị cặp mắt nhà vườn của mẹ tôi theo dõi. Không hiểu mẹ tôi là người sành tâm lý hay là có lòng vị nể các cậu sinh viên Sài Gòn, nên mẹ tôi có cách lựa ngược lại với khi lựa trái cây. Lựa trái cây á, thì mẹ tôi chụp những trái hư thối ném qua một bên, làm như ghét bỏ những trái không ra gì, làm hỏng những trái cây ngon lành đẹp đẽ của mẹ tôi vậy. Nhưng mà khi lựa bạn trai cho tôi á, mẹ tôi lại lựa anh nào được nhiều điểm nhất để nhét vào tay tôi. Những anh còn lại, mẹ tôi làm như không có ý kiến. Lối này hàm ý bắt ép tôi không cần phải kén cá chọn canh gì nữa. Anh chàng tốt số được mẹ tôi chấm chính là Quảng. Tôi không ghét bỏ gì Quảng, nhưng tôi không cảm thấy gần gũi với người bạn ít nói, hơi cả thẹn, thiếu sôi động và có dáng dấp già trước tuổi này. Một người tốt, nhưng không có điện. Tôi thấy lòng rung động với Thạnh hơn. Thạnh hoạt bát, khéo nói, mặt mũi sáng sủa trí thức. Tôi nói với mẹ tôi về sự chọn lựa của mình. Bà ngồi im không nói gì cả. Dù sao, mẹ tôi cũng nể mặt của con gái có mác sinh viên đại học chứ. Mẹ tôi thọc tay vô giỏ mận hồng đào, nhẹ nhàng lọc lừa một hồi rồi đưa cho tôi một trái nhỏ bé dài ngoằng, vỏ lấm tấm đầy những vết nhám, bảo tôi ăn thử. Tôi hờ hững cầm trái mận xấu xí còi cọc, bẻ đôi rồi bỏ vô miệng. Lưỡi tôi cảm nhận được vị ngọt sắc sảo, thơm tho, mát dịu. Mẹ tôi nói chậm rãi, như thế không phải nói với tôi. Chán vạn người, chỉ nhìn bề ngoài mà làm to. Tôi hiểu mẹ tôi định nói gì, nhưng trong bụng nghĩ là chứ mận thì ăn nhậu gì tới con người. Tôi bướng bỉnh theo con đường của tôi. Lấy Thạnh, sanh con được 5 tuổi, tôi mới đẩy chồng ra biển. Tưởng tính đúng mít cờ, ai ngờ sai bét. Lúc này, tôi mới thấy thấm thía trái mận còi cọc của mẹ tôi. Mẹ tôi cứ quanh quẩn trong vườn mà sành đời gấp vạn lần của con gái bươn chải ngoài đời. Nhìn vào trái dưa mẹ tôi thấy rõ trong ruột, gõ nhẹ vào trái bưởi là mẹ tôi đã biết lòng bưởi rồi. Nhưng trái sầu riêng mẹ tôi đếm được từng múi ở trong, chỉ cần vài lần tiếp xúc với Thạnh mẹ tôi đã đọc được lòng dạ anh chàng. Áo mặt không qua khỏi đầu, câu nói trên cái miệng mẹ tôi làm tôi thấy quê một cục. Tôi đã không trọng lời khuyên của mẹ tôi, nên đời tôi mới dở dở ưng ưng, tôi mù tới mịt như vậy nè. Chuông điện thoại chưa dứt một hồi, con gái tôi đã vội bắt nghe. Phần lớn điện thoại gọi đến là của My. Tôi hầu như chẳng tiếp xúc với ai. Gia đình không có, bạn bè thân thiết cũng không, họ hàng chẳng có ai, chẳng có ma nào thèm gọi cho tôi. My chăm chú lắng nghe, mặt nhăn như cái bị, đưa điện thoại cho tôi. Có ông nào hỏi má nè? Hóa ra anh chàng này vẫn còn giữ được cái tính cẩn thận. Trên xe buýt tôi vội vàng đọc số điện thoại có một lần mà anh chàng ghim ngay vào bụng. Chắc mình muốn chết làm gì mà không nhớ. Gặp lại cố nhân có thời say mê quên trời quên đất, vợ chết, cố nhân cũng quá bụa. Tôi cá một ăn mười là anh chàng uống hết lời tôi chẳng dám ngờ vực gì. Mừng như bắt được vàng là cái chắc. Tôi bỗng thấy vui trong bụng. Cuộc đời ngỡ đã sạch lép, ai ngờ lại có anh chàng thổi phồng lên tròn quay. Tôi thả giọng nhẹ nhàng. Cha, anh Quảng còn nhớ tới Thảo hả? Anh chàng chắc sướng ngất ngư. Cái điện thoại tôi mua son có 10 đồng, giá nó tốt hơn chút xíu, tôi dám nghe thấy nhịp tim cuống cuồng của anh chàng cục đất bên kia đầu dây rồi. Chắc anh chàng cảm động hung lắm, nên lặng người chẳng nói được gì. Tôi hắng giọng, Quảng ấp úng. Tôi mới tìm trong sấp hình cũ, thấy có mấy tấm chụp trong vườn nhà Thảo hồi đó đó. Thảo có muốn coi không thì cho tôi địa chỉ đi, lúc nào tôi mang qua cho. Bụng tôi thót lại. Tôi mừng thiệt tình. Quả là tôi đang nhớ lại những ngày ở vườn. Ba mẹ tôi vẫn còn ngày ngày chăm sóc đám cây ăn trái. Chắc ông bà nhớ hai mẹ con tôi lắm. Bắt tôi cây xè. Tôi biết là con tim tôi vốn dễ phập phồng. Tôi muốn nhìn lại khung cảnh thân yêu đã vời vợi xa cách. Tôi nhìn con gái tôi vẫn đang giữ bộ mặt lầm lì, đứng nghe tôi nói chuyện. Không được, chưa cho anh chàng này địa chỉ được. Tôi thối thoát.
Thảo cũng muốn coi lắm, anh cho Thảo số điện thoại đi, rồi lúc nào tiện Thảo sẽ gọi lại cho anh.
Quảng đọc cho tôi số điện thoại rồi thêm.
À, có một tấm chụp thảnh rõ lắm nè Thảo.
Máu chạy rần rần lên đầu tôi.
Anh chàng này vô duyên thiệt, khi không là nhắc tới con người bội bạc đó làm chi.
Tôi giận ngang lặng người không nói được gì. Mà tôi lúc đó trông chắc ngầu lắm. Tôi gắt gỏng.
Kệ ông đó, mắc mới gì tới tôi nè.
Giọng tôi oan oan như muốn thoát ra khỏi góc bếp chật hẹp. Mì há hốc miệng, nhìn tôi đôi mắt cầu bộ thích thú lắm. Bên kia đầu dây không có một tiếng động.
Tôi mường tượng nỗi ngơ ngẩn của Quảng.
Anh chàng chẳng biết ức giáp gì chắc mặt đang thộn ra một đống.
Tôi thấy tôi thật là tức cười. Chuyện chỉ có mình biết hả, mà khi không nổi gió lên.
Đúng là một con mụ khùng. Từ ngày mất Thạnh, tôi vẫn có những lúc lên cơn như vậy.
Tôi mắc cỡ muốn chết, xuống giọng nhũng nhặn. Xin lỗi anh Quảng nha, Thảo đang giở tay làm bếp, để lúc nào Thảo phone lại nha.
Tôi vừa có phone thừa người đứng như trời trồng.
Con gái tôi nhìn tôi không chớp mắt.
Tay tôi vẫn đặt trên điện thoại, đầu óc tôi trống rỗng.
Tiếng mì nghe chát chúa. Má nói chuyện với ai vậy?
Tôi như sực tỉnh trả lời. À, một ông bạn cũ của má mà.
Mì mím môi nhìn như muốn nuốt chửng tôi. Ông có quen với ba không?
Tôi cảm thấy ớn lạnh trước tim mắt xa mói của con gái.
Có.
Nước mắt mì chạy vòng quanh, nó cong cớn hét lớn.
Con ghét ông đó.
Chẳng cứ gì Quảng, mì ghét tất cả đàn ông, nhất là đàn ông có liên hệ tới Thạnh. Chính tôi đã tiêm nhiễm vào đầu con gái lòng thù ghét này. Những ngày còn ở đảo, khi biết chắc Thạnh đã trở mặt phù rể mẹ con tôi tức điên người lên mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Xung quanh tôi toàn những người xa lạ, người nào cũng có những lo lắng riêng canh cánh bên mình, ai mà thèm chú ý tới mẹ con tôi. Tôi như một cái bóng rầu rĩ mờ nhạt trong trại, liều thân ra đi với hy vọng liên lạc được với chồng, dựa vào cái gốc sĩ quan của Thạnh để xin đi định cư, hoặc nếu Thạnh đã được đi định cư thì anh sẽ bảo lãnh mẹ con tôi đoàn tụ.
Vì mà bỗng dưng, tôi như con diều đứt dây chơi với trên không, chẳng có chỗ nào bám víu. Tôi đôi vô lo sợ chẳng biết đời hai mẹ con sẽ xoay vần tới đâu.
Đêm đêm nằm trong chiếc chòi lá sập xệ, có những lỗ thủng nhìn thấu sao trời, nước mắt tôi ràn rụa khôn nguôi. Vừa giận chồng vừa tủi phận vừa thương con vừa lo cho ngày mai, nhìn đâu cũng thấy tối tăm mịt mù.
Mì lúc đó mới 10 tuổi, hồn nhiên chơi đùa chẳng chia sẻ được một chút nào nỗi buồn phiền lo lắng của mẹ.
Suốt ngày, cô bé đi theo lũ trẻ trong trại, say mê trong các trò chơi thích thú. Gió biển cùng mặt trời chói chang gay gắt phủ lên lớp da non dài của Mi, một màu đen đúa dơ bẩn.
Tôi thương con côi cút, nên để mặc cô bé rong chơi cùng chúng bạn.
Tôi ôm Mi vào lòng, khi thấy con trở về miệng méo sạch, tay quệt nước mắt liên hồi, làm đỏ âu đôi mắt. Con tôi vừa nấc vừa hỏi tôi.
Má, con cố bà không? Má!
Thân mình nhỏ bé của Mi rung lên trong vòng tay của tôi. Khuôn mặt Mi nhếch nhác ngước nhìn tôi chờ câu trả lời. Biết nói với con làm sao cho xuôi đây?
Tôi vuốt tóc Mi, những sợi tóc rít rác khét lẹt.
Tôi lúng túng hỏi lại.
Sao con hỏi má như vậy?
Mi òa khóc lớn như muốn bày cho tôi thấy nỗi tức tưởi kéo từ trong ruột trong gan ra. Giọng Mi chìm lẫn vào tiếng nấc.
Tôi đã nói con có bà.
Tay Mi ôm cánh tay tôi giật mạnh, tiếng khóc tưởng như muốn bể mà tan tôi. Mi vừa gào vừa nói,
phải không má, phải không má, con có bà, phải không má, phải không má.
Con gà mẹ trong tôi bất thần xòe cánh chống đỡ cho con, tôi siết chặt Mi.
Đứa nào nói tầm bậy vậy, con có ba mà, ba con đã ở bên Mỹ đó, mai mốt bà sẽ bảo lãnh mẹ con mình qua với bà.
Mi quệt nước mắt hôn lên má tôi, chiếc miệng bé nhỏ cùng chiếc mũi xinh xinh cọ mạnh làm nước mũi nước rãi nhầy nhụa trên mặt tôi. Con tôi cười rạng rỡ như ánh mặt trời tươi mát vừa ló rạng sau cơn mưa.
Con thương ba, con thương ba ơi.
Mi gỡ vòng tay tôi tụt ngực xuống đất, chạy bay ra sân chơi. Tôi cười buồn nhìn bước chân con chệch choạng xa dần. Tai tôi nghe vọng về tiếng Mi ồn ào tranh cãi với đám bạn. Niềm vui của con làm say lòng tôi. Tôi đã đành lòng cho Mi một chiếc kẹo vẽ trên giấy. Chất ngọt không có thật trên lưỡi và chỉ lớn vững trong đầu. Buổi tối nhìn con nằm ngủ say sưa, nét mặt bình an rạng rỡ mà nước mắt tôi tuôn chảy.
người tôi rã ra từng mảnh, tôi đã cháy túi với cuộc sống này sao? Loanh quanh bán rẻ ngày tháng mãi cũng buồn, tôi tình nguyện làm việc không công cho văn phòng trại. Một bữa, Nhân có việc lục tìm lại chồng hồ sơ cũ của ban điều hành. Tôi lặng người nhìn thấy hồ sơ của Thạnh. Lòng tôi như miệng núi lửa âm ỉ, ôm cái nóng bỏng trong bụng, bỗng bùng lên phun lửa tứ tung. Cơn giận ào ra làm tôi thở hổn hển. Tôi điên tiết khi thấy tên người đàn bà được khai là vợ cùng đi với Thạnh nhảy múa trước mắt. Tôi nhắm mắt cố dìm người tôi xuống. Đừng xử nhà Thảo, Thạnh là một thứ đồ bỏ có đáng gì đâu, hãy bình tĩnh lại. Tôi với cây viết xé một tờ giấy ghi lại địa chỉ nơi định cư của Thạnh. Đầu tôi, tay tôi như một cái máy vô tri vô giác. Tôi cầm tờ giấy trở về bàn làm việc, ngồi thường người bất động. Tôi không khóc, nhưng nước mắt tuôn ra tự nhiên như mưa trên trời rớt xuống. Tôi nhủ tôi có chi mà phải xúc động, nhưng ai vừa đổ có đống hạt tiêu vào mũi tôi cay xè. Nước mũi tôi nhẫn nha chảy xuống môi xuống miệng, bàn tay tôi cồi quạng kiếm miếng giấy lau, đầu tôi chiếu nặng như một tảng đá lăn xuống mặt bàn. Thân tôi sao tự nhiên giật lên từng hồi, cả người tôi xa lạ với tôi, ai đang làm gì tôi vậy? Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi nghe như được vỗ về an ủi. Niềm tủi thân bùng lên làm tôi nức nở khóc. Tôi cố dìm mặt tôi vào đôi tay khoanh lại trên mặt bàn để kìm tiếng khóc, nhưng vai tôi vẫn rung lên cùng những tiếng nức nghẹn ngào. Mẹ tôi đang dỗ dành tôi đó sao? Tôi thấy mình nhỏ bé chơi vơi. Tôi gọi với cơn mê, mẹ ơi! Tiếng nói dịu dàng thánh thoát bên tai tôi. Con có chuyện chi đau buồn lắm sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt hiền từ hiện ra dưới chiếc mũ trắng nữ tu. Tôi như thoát ra khỏi giấc mộng. Dì Phước Francisca, dì mới từ Canada qua chăm sóc người tị nạn được ít ngày. Dì nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi. Sao con khóc vậy? Tôi chùi vội khuôn mặt nhếch nhác rưng rưng trả lời. Con khổ lắm dì ơi. Đôi mắt dì trìu mến đậu trên mắt tôi. Dì có thể giúp được con gì không? Kể cho dì nghe nỗi khổ tâm của con đi. Tôi như bị thôi miên trước vẻ dịu dàng của người nữ tu, dẫn tôi ngập ngừng bắt đầu câu chuyện. Tôi thấy mẹ tôi lấp ló đâu đó trong khuôn mặt thánh thiện này. Tôi trút hết cả lòng dạ tôi ra, kể tới đâu tôi thấy người nhẹ nhàng tới đó. Dì Francisca chăm chú lắng tai nghe nỗi lòng tôi được diễn tả bằng thứ tiếng Anh lẫn nhộn vấp pháp. Khuôn mặt dì ánh lên nỗi thương cảm. Nghe xong chuyện dì hỏi tôi, như vậy hai mẹ con ở trại được bao nhiêu lâu rồi?
Dạ 3 năm.
Dì trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, còn có muốn đi định cư ở Canada không?
Mắt tôi mở rộng ngạc nhiên.
Thoáng qua đầu tôi ý tưởng không phải là Mỹ nên Thạnh trú ngụ là được rồi. Tôi gật đầu.
Dạ, nếu được vậy thì con cảm ơn dì lắm.
Dòng tu của dì ở Canada có thể đứng ra bảo lãnh cho hai mẹ con được. Dì nghĩ chắc không có gì khó khăn. Dì sẽ lập ngay hồ sơ cho con gửi về dòng tu. Chậm lắm là cuối năm nay con sẽ qua được Canada. Bằng lòng không? Nụ cười tươi tắn trên môi tôi thay cho câu trả lời. Dì Francisca mỉm cười nói giỡn. Mà dì nói trước nha, cuối năm là mùa đông ở Canada đó, lạnh lắm. Cái lạnh con khó có thể tưởng tượng ra được. Đừng có vừa đặt chân tới quê hương của dì là đòi trở lại hòn đảo này nha, dì không có bằng lòng đâu đó. Nụ cười tán thưởng của tôi có pha những giọt nước mắt. Lấy lại giọng nghiêm trang dì nói tiếp. Con phải rời khỏi nơi này để tạo một cuộc sống khác. Sống không phải là ngồi ôm lấy quá khứ buồn phiền, mà là làm thăng hoa con người bằng ý chí, bằng phấn đấu, bằng tin tưởng con à. Chân tôi bước như bay về nhà, gặp My đứng ở cửa trong mắt nhìn, tôi ôm chầm lấy con, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt nhấp nháp. Khối hạnh phúc nóng bỏng trong tôi như muốn nhảy chồm ra khỏi miệng. Má có chuyện mừng cho con, má con mình sắp sửa được đi định cư rồi. My ôm chặt cổ tôi, dụ mái tóc khét nắng vào mặt tôi, xô tôi muốn ngã xuống đất.
Con sắp được gặp ba rồi, đã quá.
Con nhỏ này hồn nhiên dội nước vào lòng tôi. Nỗi mừng của tôi xẹp xuống méo xẹo. Làm sao cho My hiểu được còn khuya mới có chuyện ba nó bảo lãnh vợ con. Đã tới lúc tôi có thể cho My biết chuyện đau lòng này chưa? Tôi cảm thấy bối rối như sắp làm một việc không phải. Giọng tôi không muốn thoát ra khỏi cổ. My à, con không có gặp ba con đâu. Nhà thờ Canada bảo lãnh mẹ con mình đó. Tôi cảm thấy đôi vai Mi khẽ run dưới tay tôi, miệng nó lắp bắp.
Kỳ kỳ vậy má, ba con đâu?
Sao miệng tôi đắng ngắt, mắt tôi khe xẹ như vậy? Tôi nói như khóc.
Ba bỏ mẹ con mình rồi con à.
Nước mắt tôi tuôn ra ướt mềm. Nếu có Thành ở trước mặt, chắc tôi đã bóp anh chàng nát thành cám. Con tôi tội tình gì mà sớm mất cha? Tôi kéo Mi ôm chặt vào lòng. Nước mắt tôi thấm vào tóc con. Tôi nghe giọng Mi hững hờ trên ngực tôi.
Ba bỏ con rồi sao má?
Mi vùng ra khỏi tay tôi. Đôi tay nhỏ bé vuốt viên giọt nước mắt trên mặt tôi, giọng nó nặng trĩu.
Tại sao vậy má?
Tôi thẫn thờ như nói với chính mình. Má đâu có biết tại sao con. Má lo cho ba con vượt biên trước để bảo lãnh mẹ con mình. Sang tới đây, ba con quên hết tất cả Mi à. Chẳng bạn tới mà vợ con, bỏ đi lấy một người đàn bà khác, rồi mang nhau đi định cư ở Mỹ rồi con à. Đàn ông như vậy cả đó, toàn là một thứ phụ bạc chẳng ra gì.
Con ghét ba, con ghét đàn ông.
Trong lá thư gửi về nhà trước đây, tôi có cho mẹ tôi biết là tôi đã gặp lại Quảng ở thành phố này. Những hàng chữ của mẹ tôi đang ôm trong tay toát ra vẻ vui mừng về việc tha hương ngộ cố nhân này. Bà bảo tôi nói với Quảng cho bà gửi lời thăm và chia buồn với anh về nỗi bất hạnh của anh. Quảng giờ đây đang ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế hai chỗ của một chiếc buýt cuối ngày. Tôi ngồi phía trong ngay cạnh cửa sổ, quay mặt nhìn ra đường vơ vẩn, nhìn mùa thu đang đỏng đảnh nhuộm buồn cảnh vật. Quảng ngồi bên tôi, tay chân như thừa thải bặt mũi đá kè, miệng mồm như dính keo, thân người như một bức tượng, chứ một con tim chắc đang rộn ràng dữ lắm. Tôi bỏ mùa thu bên ngoài cửa xe, quay sang Quảng bắt chuyện. Má tôi vừa viết thư qua có nhắc tới anh đó. Quảng nhìn sang tôi, đôi mắt bối rối người sáng. Bác vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi nghĩ thầm trong bụng, ông con rể bác chọn mà bác quên sao được. Cái mặt ngây ngô dễ giận, có sắc như vậy mà không biết. Tôi cho anh chàng thêm một chút nước đường. À, mẹ tôi cần nói cho bà gửi lời thăm anh nữa. Quán cảm động xem mặt, câu nói tuôn ra vội vã, chữ nọ chồng lên chữ kia. À, cảm ơn bác lắm mà, làm sao bác biết tôi ở đây? Đó, lại dở cái giọng vô duyên. Bộ bác có thiên lý nhãn sao mà tự nhiên biết ông ở bên này được chứ? Phải có người cho hay chứ, người đó là ai, không biết làm sao mà còn phải hỏi. Tôi chọc quê anh chàng. Anh nghĩ xem ai cho mẹ tôi biết. Anh chàng sững người ngồi cười trừ. Tôi nguyết một cái và dằn dặt. Hai bàn tay Quảng vặn về với nhau trong phát mệt. Khi hai bàn tay chịu phép nếp vào nhau thì giọng Quảng nghe xa xôi. Nghĩ tới ngày về chơi vườn nhà bác hồi đó thiệt là vui. Ước gì tụi mình được sống lại những ngày trẻ trung đó ha. Câu nói của Quảng làm tôi thộn người ra. Đã bảo tôi là người nhiều tình cảm lắm mà. Trí óc tôi trôi tuột về những ngày con gái. Sao mà sung sướng thế, cứ như một bà hoàng được mọi người đưa nhau cưng chiều. Bây giờ mà được anh chàng Quảng ngày xưa chiều chuộng chút đỉnh chắc cũng tôi phải biết. Bụng dạ anh chàng tôi đã biết rõ như ban ngày rồi, chỉ còn ăn thua ở tôi. Tự nhiên tôi đổ đốn muốn được rút người lại, đá bỗng dễ thương cho người ta o bế. Tôi nhích người lại phía Quảng. Bao nhiêu năm cô đơn làm tôi tủi thân, một mình vò vỏ lẻ loi cô quạnh, chỉ có Mi làm nguồn an ủi, một nguồn an ủi khập khỉnh thiếu hụt. Phải nói làm sao cho Mi hiểu là tôi cần một người đàn ông bảo bọc. Đàn ông chẳng phải ai cũng như Thạnh, đàn ông còn có Quảng, thứ trái cây ngon ngọt trong vỏ trái cây của bà ngoại Mi. Con tôi chắc cũng sẽ phải hiểu ra. Quảng nhìn xuống bờ vai tôi sắc sạc bên anh, đôi mắt anh làm ấm áp khắp cho thân tôi. Tôi co người rùng mình, những lỗ chân lông trên cánh tay tôi trận trừng đứng dậy. Đời sống như có vị lạ, vị của trái mận mẹ đưa cho tôi nếm năm xưa trong vườn. Nếu bây giờ mẹ tôi biết là tôi đã muộn màng nhận chân được vị ngọn liệm ngày cũ, chắc mẹ tôi sẽ mỉm cười độ lượng. Mẹ mày, thôi rổ rá cạp lại cũng được. Má tôi chín đỏ âu âu, hình như tôi loáng thoáng nghe Quảng hỏi địa chỉ của tôi. Tôi mở bóp, lấy cây bút và tờ giấy, ghi lia lịa rồi trao cho Quảng. Xe giật mạnh ngừng lại, tôi cười với Quảng, vội vàng bước xuống. Chân tôi lâng lâng như không chạm đất, tôi quay lại vẫy tay chào Quảng. Nụ cười của anh dính cứng trên mặt chiếc xe. Xin thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Song Thao với nhan đề Thu Muộn. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt. Thank you.